bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện bà Hương Văn và bà Kinh đi thăm bà chủ. Quay trở về, xe ngừng ngay trước cửa, thì hai bà thấy ông Kinh và Vĩnh Xuân đã về trước rồi, đang đứng ở trong nhà mà nhìn. Hai người leo xuống phụ với người đánh xe đem đồ vô. Ông Kinh bước tới hỏi đi đâu mà lại có xoài mít đủ thứ như vậy. Bà Kinh nói bữa hôm trước bà chủ ở bên chợ cũ qua thăm cho xoài voi. Bữa hôm nay hai người đi thăm bà lại, bà cứ giữ ở lại nói chuyện rồi biểu con hái xoài hái mít mà cho rồi mới cho xe đưa về. Bà Hương Văn lấy thúng sang xoài qua để trả cái giỏ cho anh đánh xe đem về trả cho bà chủ. Ông Kinh và Bỉnh Xuân thấy xoài thì khen là xoài tươi và trái thì lớn. Hai bà mới chia ra làm hai, rồi ai thì đem phần nấy vô trong nhà. Trong lúc ăn cơm trưa, bà Hương Văn kể lại chuyện đi thăm bà chủ Thiệu cho con mình nghe. Bà khen là nhà cửa nguy nga, đồ đạc lộng lẫy, vườn tược rộng lớn và bề ăn ở thì sung sướng giàu sang. Bà khen đủ điều, nhưng không nói là bà chủ Thiệu có đứa con gái út mới 19 tuổi, tên là Cẩm Nhung, đã đẹp, lại rất dễ thương, đi đứng yểu điệu. Còn phía bên nhà bà Kinh thì bà Kinh nói chuyện với ông, khen bà chủ Thiệu là người giàu sang, khen Cẩm Nhung có sắc đẹp. Bà nói có lẽ là bà chủ Thiệu muốn làm xui với bà Hương Văn, nhưng chưa dám nói ra. Tuy Vĩnh Xuân lớn hơn Cẩm Nhung tới 8 tuổi, nhưng mà cặp đó xứng đôi lắm. Trai thì học cao, gái thì có sắc, trai có danh dự, gái có tiền bạc, không ai thua kém ai, có tiền biết trọng tài danh, có đức được hưởng hạnh phúc. Ông Kinh nghe nói cũng có lý thì ông cũng xuôi theo, nhưng ông lên tiếng khuyên bà phải dè dặt, thủng thẳng rồi bàn với bà Hương Văn, xúi bà lấy chữ hiếu để khiêu gợi cái lòng hiếu thảo của Vinh Xuân. Nói chữ hiếu là phải trọng hơn chữ tình, mà cũng đứng trước chữ nghĩa. Phải nói như vậy thì Vĩnh Xuân mới chịu cưới vợ, rồi sau đó để ông xếp đặt cho. Cách ít bữa hôm sau, bà chủ Thiệu qua thăm bà Kinh với bà Hương Văn nữa. Lần này bà nói đến ngày mốt là ngày giỗ của ông chủ và xin mời hai người qua ăn cơm với bà một bữa. Sáng mời bà sẽ cho xe qua rước ăn cơm, rồi ở chơi tới chiều trời mát xe sẽ đưa về. Vì bà gó bụa, con thì khờ khạo, cho nên đám giỗ chỉ có con cháu ở trong nhà thôi chứ không có người ngoài. Bởi vậy bà không dám mời ông Kinh với thầy Thông, sợ không có người xứng đáng để tiếp khách. Bà Hương Văn cũng như bà Kinh thấy bà chủ càng ngày càng thân thiết, hai bà tính đi thẳng tới để dò xét cái ý của bà chủ, cho nên cả hai đều nhận lời mời, không ngại ngùng mại hơi từ chối gì hết. Tới bữa hẹn mới 8 giờ thì đã có xe qua trước. Hai bà dặn hai chị bếp ở nhà lo cơm nước, rồi mới thay đồ lên xe mà đi. Thật quả đúng là không có khách nào lạ, trừ ra vợ chồng của người con trai lớn tên là Ba Khai và Cẩm Nhung ở nhà, chỉ thêm có cô Hai Bình là con gái đầu lòng. Cô có chồng làm thầy giáo trên Sài Gòn, cô về để cúng cha. Có vợ chồng người con trai nhỏ là Tư Thông ở trên Bến Tranh về, và có người em trai của ông chủ là Hương Thân Quế ở dưới chợ gạo lên mà thôi. Bà chủ tiếp rước hai người khách rất niềm nở. Bà dặn Cẩm Nhung phải ở gần để hầu trà nước cho mấy người khách, coi nấu nướng và mấy anh lo cúng quải. Cẩm Nhung đã trắng sẵn bữa nay lại mặc một bộ đồ hàng trắng mà tốt, may khéo, cổ đeo một cái kiềng vàng chạm với một sợi dây chuyền, một tay đeo chiếc vòng, một tay đeo chiếc neo, cho nên nhan sắc càng tăng thêm vẻ đẹp, đúng bậc giàu sang. Bà Hương Văn tuy không có ý phụ bạc Cúc Hương, nhưng mà khi bà nhìn Cẩm Nhung rồi ngó nhà cửa, bà chẳng khỏi so sánh trong lòng. Nghĩ đi xét lại, quả thật Cẩm Nhung đẹp hơn Cúc Hương nhiều, mà nhà bà chủ cũng giàu có sang trọng hơn nhà của Hiê Mỹ thập bội. Nếu mà Vĩnh Xuân cưới được Cẩm Nhung rồi dắt nhau về chợ Dòng mà thăm ông giáo quân với 2 tỷ, thì thiên hạ mới thấy rõ nhà nghèo học giỏi còn quý hơn nhà giàu. Lại vợ chồng Hai Mỹ lúc đó sẽ rất là tiếc rẻ con mà thêm hổ thẹn. Làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình được giàu sang vinh hiển. Bà Hương Văn nghĩ con bà đứng thông ngôn cho quan chánh tham biện, vinh vang ở đất Mỹ Tho, Nếu có cưới Cẩm Nhung đã có sắc đẹp lại có nhiều tiền, thì cái danh của nó lại càng nổi lên cao, và thân thì được thêm sung sướng. Muốn khoe khoang với người ở xứ sở, nhất là muốn làm bẻ mặt cái người đã khinh con mình nghèo. Hai cái điều mong muốn đó, nó cứ rạo rực ở trong lòng bà, khiến cho bà thầm vái vong linh Cúc Hương, xúi dục bà chủ gả Cẩm Nhung cho Vĩnh Xuân, để kiếp này Vĩnh Xuân được hưởng chút mùi đời, rồi kiếp sau sẽ cùng với Cúc Hương sum họp. Cúng xong, bà chủ biểu dọn một mâm ở trên ván ở nhà trên cho bà đãi hai người khách, còn mấy mâm thì dọn trên bàn ở dưới nhà dưới cho con bà đãi ông chú và ăn chung với nhau cho vui. Lúc ăn cơm, bà chủ ép khách mỗi bà uống hết nửa ly rượu chát trắng, cho nên ba người mặt đỏ phân phân, ăn rồi người nhà bưng dọn hết, bà mới nằm chung trên bộ ván để nói chuyện chơi. Bà Hương Văn có chén nên nằm một chút thì bà ngủ khò, bởi vì say rượu cho nên không nói được chuyện gì hết. Bà Hương Văn ngủ một giấc thiệt là dài, khi rượu đã tan, bà mở mắt nhìn trong phòng thì không thấy bà chủ nhà, mà cũng không thấy bà Kinh đâu cả. Trong nhà thì vắng hoe, chỉ nghe ở phía nhà dưới có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Bà cảm thấy khát nước quá, cho nên ngồi dậy rót một tách nước để uống. Lúc đó Cẩm Nhung ở dưới nhà dưới đi lên, thấy bà khách uống nước thì cô lật đật đi riết lại và lên tiếng nói:
"Dạ thưa, để con chế nước nóng cho bà uống."
Bà Hương Văn đưa tay cản, bà vừa cười vừa nói:
"Thôi con, nước còn nóng, bà uống đủ rồi, nằm ngủ quên một chút, hai bà dậy đi đâu mất à?" "Dạ, má con với bà Kinh đi chơi ở sau vườn á." "Ở vườn lớn mà lại ở gần chợ, quý quá, quê lợi chắc nhiều lắm." "Thưa, con không hiểu được bao nhiêu, nhưng mà má gì, má con gì, anh ba con thì biết."
Bà chủ và bà Kinh lúc đó đã quay trở vô, thấy bà Hương Văn đã thức dậy. Bà chủ biểu Cẩm Nhung chế bình trà mới và bưng bánh ra để ăn bánh và uống nước trà. Bà Hương Văn nói là hồi nãy uống một chút rượu cho nên buồn ngủ quá, lăn ra ngủ quên. Bà Kinh lúc này mới lên tiếng nói:
"Thấy chị ngủ ngon, hai chị em tôi đi coi vườn chơi vậy mà."
Ba người ngồi ăn bánh uống nước, nói chuyện ruộng đất vườn tược đến xế mát rồi bà Kinh mới xin cho cáo từ để đi về. Bà chủ bảo Cẩm Nhung kêu chuẩn bị xe, rồi hai mẹ con đưa khách lên xe mà đi. Xe về đến nhà, người đánh xe bưng vô một quả bánh, nói là của bà chủ gửi để hai bà dùng. Bà Kinh mỉm cười, cứ lấy hai cái dĩa lớn xách ra hai phần rồi trả lại cái quả cho người đánh xe đem về. Bà Kinh thay đồ rồi, bà thấy còn sớm cho nên mới bưng cái dĩa bánh lại cho bà Hương Văn. Bà ngồi xuống một bên bà Hương Văn và nói nho nhỏ:
"Rõ ràng rồi chị à, bà chủ muốn làm xui với chị. Ta nói hồi trưa chị ngủ đó, bà mời tôi ra sau vườn chơi, rồi bà tỏ thiệt là người con trai lớn của bà, yêu tánh nết của thầy Thông, nên cứ theo nói bà nên gả Cẩm Nhung cho thầy Thông. Bà cậy tôi hỏi ý của chị, như chị chịu thì vợ chồng tôi đứng làm mai giùm, bà sẽ gả liền ha." "Con nhỏ thiệt dễ thương quá bà ha. Lần trước qua chơi tôi không có để ý cho lắm, lần này nó sẩn bẩn một bên hoài à. Tôi ngó nó kỹ lưỡng, tôi nói chuyện với nó, rồi tôi cũng động lòng thương nó. Nếu bà chủ muốn gả mà Cẩm Nhung không chê thằng Xuân lớn tuổi, thì tôi ưng bụng lắm. Được dâu như vậy thì quý lắm rồi, còn kén chọn ở đâu cho hơn nữa được. Ngặt là nhà bà chủ thì giàu có, còn phận mẹ con tôi thì không có tiền. Làm xui với bà, phải sắm lễ vật sao cho xứng đáng, phải làm đám cưới cho hẳn hòi. Tôi theo bà, tôi sợ mệt lắm." "Chị đừng có lo, tôi đã nói trước với bà rồi. Tôi nói thầy Thông Thanh Liêm không chịu ăn hối lộ làng tổng, không thèm dơ vét của dân. Bởi vậy thầy vui mà chịu nghèo, làm việc đánh lương đủ nuôi mẹ mà thôi, chứ không có sức nuôi vợ được nữa. Vì vậy nên thổ nay thầy không có tính cưới vợ." Bà chủ bà nghe tôi nói vậy thì bà cười ngất. Bà nói mấy năm nay bà kính phục thầy Thông, là vì bà nghe tánh Thanh Liêm đó nên bà mới gả. Bà nói bà gả dễ lắm, bà không có đòi nữ trang hay bạc tiền gì hết á. Bà nói như vậy Nhưng mà thằng Xuân cưới vợ thì nó cũng phải sắm lễ vật coi cho được chứ chị. Bà nói tận tình như vậy nè, trước bữa cưới á, bà trao bông tai với vòng vàng cho mình, đem qua trình giữa hai họ cho người ta ngó thấy. Bà sẽ đưa tiền cho chị mua áo. Còn thầy Thông muốn đặt tiệc ngoài nhà hàng mà đãi mấy ông mấy thầy á, thì bà chịu tiền cho. Bà không muốn để cho thầy Thông tốn hao gì hết á. Còn việc thầy Thông sợ không đủ tiền nuôi vợ á, việc ấy á, thầy cũng khỏi lo. Bà sẽ cho con gái bà mỗi tháng đôi 300, đặng nó phụ với thầy về việc ăn xài trong nhà. Bà còn nói ý bà muốn thầy Thông hễ cưới rồi á, thì vợ chồng về nhà lớn ở. Mỗi buổi hầu á, có xe đưa thầy đi, có xe rước thầy về. Nếu thầy chê ở bển xa đó, thì bà chủ sẽ kiếm mua bên này một cái nhà hoặc một căn phố lầu để cho vợ chồng thấy ở cũng được. Chàng ơi, nếu bà gả con mà bà làm dễ cho mình như vậy á, thì khỏe cho mình lắm. Ủa mà tại sao bà dễ quá như vậy chị Kinh? Thì tại bà ái mộ tánh nết thầy Thông chứ làm sao. Bà làm như mua rễ, tôi sợ thằng Xuân nó không có chịu. Chuyện tôi nói với chị nãy giờ đó mình để bụng, hai chị em mình biết thôi, nói cho thầy Thông hay làm gì. Làm đám cưới á, thì tôi với chị lo, biểu thầy đừng lo gì hết á. Ừ, việc đó để sau rồi chị em mình sẽ liệu làm cho kín đáo, cho Xuân nó không biết, mà người ngoài cũng không hay gì hết. Bây giờ điều mình phải lo trước hết á là nói làm sao cho Xuân nó chịu cưới vợ đã. Bà muốn nó cưới Cẩm Nhung, tôi cũng đành bụng rồi. Nếu mà Xuân nó cứ từ chối, không hứng cưới vợ á, thì mình làm sao được chị? Thì khó là tại chỗ đó đó. Bây giờ tôi tính vậy nha. Để tối thứ bảy tới đây nè, tôi mời chị với thầy Thông lại nhà tôi chơi. Tôi nói trước cho ông Kinh biết, rồi vợ chồng tôi khởi đầu nói chuyện trăm năm của thầy. Chị thừa dịp đó nói tiếp với vợ chồng tôi. Nếu mà thầy thối thác á, không chịu tính đôi bạn á, thì chị làm bộ giận, làm bộ buồn. Chị bắt tội là không thương mẹ cha, tính bỏ cho tông môn tuyệt hậu. Chị lựa lời kiếm thế mà nói cho thầy Thông động lòng. Chừng thầy nghe lời chị á, thầy chịu cưới vợ. Chừng đó đó, tôi mới chỉ chọc con gái bà chủ, rồi vợ chồng tôi á, lãnh làm mai dông. Bà tính được như vậy á, thì được lắm á. Để thứ bảy làm thử coi. Tôi nói thiệt với bà nghe, lần này á, tôi sẽ làm dữ. Nếu nó không chịu á, thì tôi sẽ lấy quyền bà mẹ mà rúng ép cho được tôi mới nghe. Chị phải nói cho gắt đó nghe, thầy mới sợ mà nghe lời. Huống chi cô dì đó, cổ chết lâu rồi, chứ phải còn sống hay sao mà chờ cổ. Năm đó nó thì đậu, con nọ có cho nó chim bao, mà dặn nó phải cưới vợ đặng nuôi mẹ. Vậy mà chờ giống gì nữa không biết. Còn việc đó nữa, chị nhắc lại cho thầy nhớ nghe, nhớ nhắc cái chuyện đó nghe. Tôi sẽ nhắc, đó là một cái cớ mà nó hết cãi được tôi đó.
Lúc đó bà Kinh thấy bóng của ông Kinh và Vĩnh Xuân đi làm về gần tới nhà, cho nên bà lật đật đứng dậy từ giã và đi trở về nhà. Vào thời đó, những nhà nho học đã bày nhiều cách chơi phong lưu như bắn vàng hay đánh hồ hay gác cu đất để vui chơi giải trí. Cụ Quấn Trai, chủ khách sạn ở ngang nhà ga xe lửa Mỹ Tho, cụ suy tiêu réo rắt vô song, mà cụ còn có cái tài đánh hồ cũng rất là giỏi. Cụ có một bộ đồ đánh hồ của ông bà lưu lại, gồm có một cái bình, một con cốc với 5 cây đũa toàn bằng cẩm lai. Nhờ chơi nhiều đời cho nên láng muốt coi rất là đẹp. Cách đánh hồ là cầm cái nắm đũa gõ từng cây vào con cốc và buông cho đũa nhảy vọt vô trong bình. Ai đánh vô bình được 5 cây coi như là người giỏi nhất. Trong vài năm sau đây, hễ tới thứ bảy thì ông Kinh và Vĩnh Xuân cũng hay thường đến khách sạn để đánh hồ chơi với cụ Quấn Trai, rồi sau đó uống trà, hòa nhạc hoặc là ngâm thơ đến 12 giờ khuya mới về ngủ. Vậy mà tối thứ bảy này ăn cơm xong rồi, ông Kinh Lương ra lộ đi qua đi lại để hóng mát, coi bộ không tính đi chơi. Vĩnh Xuân ở trong nhà đứng nhìn ra thấy như vậy mới bước ra hỏi ông Kinh. Ủa, tuần này mình không có đi đánh hồ chơi hả ông Kinh?
Cụ Quân Trai đi Sài Gòn, không có ở nhà.
Ủa, vậy vậy sao?
Hôm tuần trước cụ có nói với tôi.
Vậy tối nay mình nằm nhà mình đọc sách cũng được.
Nè, vậy thôi đi vô nhà tôi uống trà nói chuyện đời chơi thầy.
Hai người mới dắt nhau đi vào nhà của ông Kinh. Bà Kinh lúc đó lấy cái bình trà đem xúc, bỏ trà mới chế cho ông uống. Còn bà Hương Văn đúng theo lời hẹn thì bà cũng mon men đi lại nhà ông Kinh, rồi làm bộ đi thẳng vô trong nói chuyện với bà Kinh. Một lát sau bà Kinh vừa đi ra ngoài vừa lên tiếng nói.
Mời chị ra đây ăn trầu, đêm nay hai người không có đi chơi, họ uống trà rồi chắc họ hòa đờn với nhau chứ gì, ra nằm rồi nghe đờn chơi chị ơi.
Hai người vừa nói vừa bước ra ván mà ngồi, còn ông Kinh thì uống hết chung trà, xong ông mới quay mặt ra đường và nói với Vĩnh Xuân.
Tôi thấy con người, mấy người ở đây đó mà ai mà được cái địa vị giống như thầy á, thì trong nhà rần rần lúc nào cũng vui hết trơn á. Mà sao tôi thấy nhà thầy buồn hiu à? Bộ thầy không tính làm cho nó vui vui chút sao thầy Thông?
Tôi thấy nhà tôi vui lắm, đâu có buồn hồi nào ông.
Tôi thấy có hai mẹ con tranh ngoảnh đó mà vui cái nỗi gì.
Thì đằng này hai ông bà cũng có hai người tranh ngoảnh vậy mà cũng vui chứ đâu có sao đâu.
Nè, tôi có con trai con gái đủ hết á, rồi cháu ngoại nữa. Tuy là tụi nó không có ở chung, nhưng mà tôi vẫn biết là tôi có con cháu cho nên tôi vui được. Thầy á, bây giờ chỉ có độc nhất một bà mẹ đó, đâu có ai nữa. Vậy làm sao mà vui được?
Thì quả thiệt là cái hồi mới đi làm việc năm đầu tôi không có được vui nữa, mà lúc đó nản lắm. Bởi vì lương thì ít mà làm thì cực, mà thấy đó cuộc đời đã suy đồi, lòng tôi chán quá. Nhưng mà mấy năm sau này đó, lương tăng lên cũng đủ xài, rồi má tôi cũng bớt cực. Tôi có cái dịp theo ông để hưởng cái thú thanh cao, để mặc cho người ta muốn làm sao thì kệ người ta. Lòng tôi bây giờ đó nó thảnh thơi lắm, tôi thấy đâu có cái gì đâu mà buồn.
Thầy thì không buồn, nhưng mà tôi để ý, tôi thấy đằng kia kìa, nè, tôi thấy chị Hương Văn hình như chị không có được vui thầy.
Tôi thấy má tôi cũng vậy, có cái gì đâu mà buồn đâu ông.
Thầy Thông tối ngày mắc đi làm việc, thế về nhà thì mê mết với mấy cuốn sách, mấy kỳ đờn, cứ vịnh phú ngâm thơ. Thầy không để ý tới việc trong nhà trong cửa. Tôi ở nhà, tôi gần gũi với bà chị hằng ngày, hằng giờ. Tôi thấy bà chị buồn lắm thầy Thông à. Thầy nghĩ lại mà coi, bà chị tuổi đã gần lục tuần rồi mà chưa có cháu ngoại hay cháu nội để bồng ấm, nựng nịu chơi với người ta thì sao mà vui được. Nhiều khi tôi thấy có bà già nào bồng cháu nhỏ lại mấy nhà gần đây chơi á, thì bà chị nhìn đứa nhỏ trân trân à, rồi ứa nước mắt. Thầy làm con, thầy ở với mẹ thiệt là chí hiếu, thầy lo cho mẹ từ chút. Tôi với ông Kinh khen thầy hoài. Thầy vốn con nhà nghèo mà thầy có chí, học hay, làm lớn, nhưng ôm ấp nhân nghĩa giữ gìn thanh liêm, làm rỡ ràng cho tông môn, ở với mẹ thảo thuận. Thầy tập được tánh thanh cao như vậy nên ai cũng kính trọng thầy. Nhưng tôi cũng như là bà con ở trong nhà, tôi phải nói thiệt với thầy, thầy còn thiếu sót một việc á. Thầy phải bồi bổ cái thiếu sót đó thì danh giá thầy mới vẹn toàn á thầy.
Vậy tôi thiếu sót chỗ nào bà cho tôi biết coi.
Thầy có hiếu với mẹ, thầy kính mến mẹ, mà thầy để cho mẹ buồn bực hoài, không chịu làm vui lòng mẹ. Còn có hiếu á, chẳng những lo cho mẹ no ấm mà thôi, con phải làm cho mẹ vui lòng nữa mới được chứ.
Nè thầy Xuân, thầy đã từng học tứ thơ, thầy có thấy cái hiếu của ông Tăng Sâm không? Mỗi bữa đó, ông dâng cơm cho cha ăn, đứng hầu một bên, rồi coi cha mình ăn có được hay không. Tới chừng cha ăn xong, cái món nào còn dư, thì ông mới hỏi ý coi là cha muốn cho ai cái món đó để làm theo đúng cái ý của cha mình. Người xưa đó người ta giữ cái chữ hiếu á, chẳng những là nuôi cha mẹ cho no đủ mà thôi, còn nghĩ tới cái ý hướng, cái tâm trí của cha mẹ nữa. Vậy thầy phải làm sao á cho chị Hương Văn ở đây là chỉ được vui á, thì cái chữ hiếu của thầy mới vẹn toàn được.
Ông bà nói tôi không biết làm cho má tôi vui á, chắc là muốn trách tôi cái chuyện mà tôi không chịu cưới vợ chứ gì. Nhưng mà tôi đó thì bởi vì một cái câu chuyện đại ân đại nghĩa cho nên tôi mới không cưới vợ được thôi. Cái chuyện đó má tôi hiểu rõ mà, bởi vậy má tôi đâu có ép tôi cưới vợ bao giờ. Tôi nghĩ nếu mà má tôi buồn là buồn chuyện khác chứ không phải chuyện đó đâu.
Bà chị có than với tôi, bà chị buồn chính là vì việc đó chứ không phải việc nào khác đâu.
Vĩnh Xuân nghe nói tới đây thì nhíu mày, gật đầu không cãi nữa. Bà Kinh lúc đó đưa mắt nhìn bà Hương Văn ra dấu, tỏ ý xin bà nói tiếp vô. Bà Hương Văn lúc này mới tằng hắng rồi chậm rãi lên tiếng nói.
Nè con, bữa nay tình cờ ông Kinh bà Kinh thương mẹ con mình, nên dỡ chuyện nhà của mình ra mà nói phải nói trái với con. Sẵn dịp đây á, má tưởng má cũng nên tỏ ý của má một lần cho con biết. Con với Cúc Hương hồi nhỏ núp lén, thề thốt trăm năm với nhau, chứ má không có cầm trầu cầm cao mà nói nó cho con. Tuy vậy mà nó nặng tình nặng nghĩa với con, đến đổi với má đó, nó cũng trọn đạo dâu con trong nhà. Nó lo cho con ăn học, mà nó còn lo cho má ấm no. Con thương nó, má cũng tiếc nó lắm. Má thường có than thở với con là không thể nào mà má kiếm một đứa con dâu thảo thuận cho bằng con Cúc Hương được. Vì thương con, nó dám quyên sinh, đặng giữ trọn nghĩa với con. Mà sửa soạn đặng chết, á, nó còn sắp đặt cho con ăn học đến cùng và cho má khỏi lang thang rách rưới.
Nghe nhắc đến chuyện cũ, Vĩnh Xuân cảm động quá cho nên ứa nước mắt. Bà Hương Văn thấy con khóc thì bà cũng khóc theo. Còn vợ chồng của ông Kinh thì đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng khó chịu, không biết là bây giờ có nên tiếp tục, nói tiếp tục để phá tan cái tình sâu nghĩa nặng của người ta hay không. Bà Hương Văn lúc này lau nước mắt rồi mới lên tiếng nói tiếp.
Vì tình nghĩa của Cúc Hương như vậy, nên từ khi con học xong rồi, má đành chữ làm thinh, không nỡ khuyên con cưới vợ đặng lập gia thất với người ta.
Má, bây giờ hễ mà con nghe ai mà hỏi tới con cái chuyện mà tại sao mà không cưới vợ, con đau lòng lắm má.
Thì má biết, bởi như vậy cho nên má không dám nhắc con. Bữa nay nhân có ông Kinh bà Kinh nhắc nên má mới nói. Má thì một ngày một thêm già, không biết sống chết bữa nào. Má nhớ tới việc về sau rồi, má buồn quá. Chứ chi mà má có vài đứa con trai, nếu con không có vợ con thì đứa khác có, ngày sau cũng còn con cháu cúng quải ông bà. Má có một mình con, mà con không cưới vợ thì mãn đời con rồi có ai mà cúng quải ông bà và thờ phượng cha con với má. Má nhớ tới mộ quan hương lạnh thì má buồn quá, nên có khi má than thở với bà Kinh là tại vậy đó con.
Dạ, nè, thưa ông Kinh bà Kinh, tôi xin thưa với ông bà như vậy, cái chuyện cưới vợ của tôi đó, nó cũng có cái khó nữa ông Kinh à. Cưới người ta đó thì thường thường là phải thương người ta, nhưng mà bây giờ tôi biết đó, cái lòng của tôi đó, ngoài Cúc Hương ra đó, tôi đâu có thương ai nữa. Nếu mà tôi cưới vợ khác mà đem về rồi đó mà tôi không thương, tôi lơ đãng, tôi nguội lạnh với người ta đó, thì tôi lại càng thêm có tội. Cái tội gạt gẫm một cái người con gái mà thương mình, mà trao thân gửi phận cho mình nữa.
Cái chuyện riêng của thầy thở vợ á, thì tôi không dám hỏi tới. Nãy giờ tôi nghe nói là bởi vì thầy nặng tình nặng nghĩa với lại cô Cúc Hương, ngoài cổ ra đó thì thầy không thương ai khác. Như vậy tôi tôi vô phép mà xin hỏi thầy như vậy. Có phải cô Cúc Hương chính là cái người viết cái câu xã sanh nhi thủ nghĩa để lại cho thầy lộng ở trong cái khuôn kiến treo ở bàn viết mấy năm nay đó hay phải không?
Dạ đúng vậy.
Cái năm mà thầy mới dọn nhà đó, tôi thấy cái khuôn kiến đó tôi hỏi, thầy nói mấy chữ đó là di bút của người bạn học đã mất. Thầy nói như vậy mà tôi cũng hơi hồ nghi, bởi vì cái tuồng chữ viết nó không có cứng như con trai. Lại ở dưới ký cái tên hai chữ là Cúc Hương, là cái tên của đàn bà con gái. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ là thầy đau khổ vì tình, vì nghĩa, cho nên thầy không chịu cưới vợ.
Dạ thì đúng là vậy đó thưa ông.
Để tiện đây thì tôi nói luôn hết cho ông Kinh bà Kinh nghe. Lúc đó là tôi nghèo, không có đủ sức cho thằng Xuân đi học thêm 4 năm ở trường trên. Cúc Hương nó buôn bán kiếm lời, đặng bao cho Xuân ăn học. Xuân học mới được 1 năm thì cha mẹ Cúc Hương gả nó lấy chồng. Cúc Hương nó mới thú thiệt là nó đã hứa hẹn 100 năm với Xuân rồi. Cha mẹ nó chê Xuân nghèo, ép gả bướng con nọ cho nhà giàu. Con nọ nó giận mới uống giấm với A Phiện mà chết. Trước khi tự giận, nó còn gửi một số tiền lại cho một người quen, dặn là trao cho Xuân đặng ăn học đủ 4 năm. Nhờ vậy mà con tôi mới học thành công đó ông bà.
Người như vậy hèn chi mà thầy thông thầy tưởng nhớ hoài thì cũng đúng.
Còn dày nữa nè ông. Năm mà thằng Xuân nó thi đậu ký lục rồi đó, nó có vô mộ con nọ mà tạ ơn. Tối đến á, nó nằm chiêm bao, nó thấy con nọ từ giả nó đặng đi đầu thai. Con Cúc Hương á, nó còn căn dặn là Xuân phải cưới vợ đặng nuôi mẹ già và lo cơm nước cho, chứ đừng có bắt mẹ cực khổ nữa, có đúng không Xuân?
Cái này đây rồi. Cô Cúc Hương cô dặn rõ ràng như vậy, muốn thầy trọng hiếu hơn tình, sao mà thầy lại nỡ làm trái ý cô vậy thầy Thông?
Dạ người ta biết thủ nghĩa với tôi, thì tôi cũng phải biết thủ tiết với người ta chứ ông.
Nè, tôi nghe mấy người tân học người ta hay nói, không nên báo hoàng hơn ông vua. Cô Cúc Hương kêu thầy cưới vợ để báo hiếu, không muốn thầy thủ tiết. Vậy thầy thủ tiết làm cái gì? Nếu mà thủ tiết là trái ý của bạn mình, mà còn bất hiếu với cha mẹ nữa.
Nhưng mà bây giờ tôi đâu có tình ý gì với ai đâu. Tôi sợ cưới người ta rồi tôi không thương người ta, rồi báo hại người ta nữa.
Cái người mình từ trước tới giờ cưới vợ đâu có ai thương trước bao giờ đâu thầy. Cha mẹ đó muốn người nào đó thì cậy mai mối tới cưới cho mình. Có nhiều lúc tới bữa cưới mình mới thấy mặt vợ chứ. Vợ chồng ăn ở với nhau, bắt đầu gây nghĩa, rồi lần lần mới gây tình. Vậy mà thầy thấy đó, hết thảy đều ăn đời ở kiếp với nhau. Ở tới già sanh con đẻ cháu cả đàn cả đống có sao đâu.
Bây giờ má tôi với ông bà đều muốn tôi cưới vợ. Tôi biết ai đâu mà cưới bây giờ. Bà Kinh lúc này nghe câu đó, biết Vĩnh Xuân đã siêu lòng cho nên bà chụp vào nói ngay.
Nếu thầy chịu á thì tôi với ông nhà tôi mới dò dẫm hỏi thăm coi ai có con gái. Nếu mà liệu phải chỗ á thì tôi dắt cho bà chị đi coi mắt. Như coi được ông Kinh sẽ dắt thầy đi coi chánh thức. Chừng nào thầy chịu rồi vợ chồng tôi mới khởi đầu làm mai. Nè, tôi làm mai hay lắm, bất luận chỗ nào, hễ thầy đành thì tôi nói được hết á. Tôi nói thiệt á thầy à.
Dạ, vậy để từ từ cho tôi suy nghĩ lại nghe bà.
Suy nghĩ đã mấy năm nay còn suy nghĩ gì nữa. Thầy bây giờ đã 27 tuổi rồi, phải làm riết đi, chứ trì quẩn thầy già rồi cưới con gái làm sao được. Thầy Thông bà chủ thiệu ở bên chợ cũ á, bà có một đứa con gái Út dễ thương quá để tôi dọn.